nó nguyên trạng, không có một cái gì lạ hết mà Hằng biết. Ngồi không nghĩ suy, gió qua nghe mát, biết mát. Chim kêu nghe tiếng, biết chim. Người đi thấy người, biết người, mà không có chút suy nghĩ. Thì mình có cái biết như vậy sẵn mà bỏ quên, rồi chạy theo cái biết sanh diệt lăng xăng là mình. Mà cái biết sanh diệt lăng xăng là cái biết để tạo nghiệp, cái biết để sanh tử. Mà mình ôm cái đó là mình thì trách nào không đi luân hồi sanh tử, phải không? Còn sống được với cái biết, Hằng biết mà không tướng mạo, Hằng biết mà không sanh diệt, thì cái biết đó là ra khỏi sanh tử. Như vậy thì tôi chỉ đáo để cho quý vị thấy, mà quý vị có đủ lòng tin chưa? Đủ lòng tin. Đủ lòng tin mà rồi chịu tu để mà tiến tới đó không? Chịu. Ngày nay chịu chứ không biết mai kia làm sao. Thiệt ra quý vị nói tu khó, tôi thông cảm lắm. Bởi sao? Bởi vì một người tỉnh ở trong trăm ngàn người mê. Mình đem cái tỉnh mình nói thì những người mê nói mình điên, thấy không? Đó. Rồi thành ra mình nói không được, rồi riết cái mình mê theo họ luôn. Đó. Đó là cái khó đó. Chứ còn nếu mình tỉnh mà với những người tỉnh thì dễ biết mấy. Cho nên rồi ở các nơi lập đạo tràng để huynh đệ tụ hội lại tu là ý nghĩa đó đó. Nghĩa là mình có một số huynh đệ tỉnh với mình, hẹn lâu lâu cái tới nhắc nhau. Chứ còn sống với người mê riết thì mình mê luôn, không có cất đầu nổi. Như tôi nói thí dụ, bây giờ có một Phật tử nào đi ra chợ vô cớ mà có ai đó kiếm chuyện rồi mắng giết mình, đi sau mình có anh em, chị em đi theo, rồi mình tu khá rồi nói thôi nhịn, bỏ qua đi, đừng có cãi lộn họ. Nhưng mà mình bỏ qua mấy anh chị em mình họ có chịu không? Nói chị đó ngu quá, anh đó ngu quá, phải không? Chị ngu rồi mình cũng tức rồi cãi lộn họ, thì rốt cuộc là ngu cả đám. Chứ còn nếu mà mình nhịn được họ, rồi về tới đạo tràng thuật lại cho chị em nghe, nói à, tối hôm đó xảy ra chuyện như vậy vậy mà tôi nhịn, tôi không nói hơn thua gì hết, thì anh chị sẽ sao? À, hoan nghênh rồi. Như vậy thì huynh tu tiến rồi đó, huynh giỏi rồi đó. Thì như vậy thì mình mới có giữ được cái niệm hiền lành chân thật của mình. Còn nếu mình cứ ở trong nhóm mê hoài thì khó mà tu được. Như vậy thì muốn tu tiến phải sao? Một thì tới chùa để nói những cái gì mà mình thảy ra, quý thầy thông cảm, quý cô thông cảm. Hai là tới đạo tràng, những cái gì xảy ra hay dở của mình nói thì huynh đệ thông cảm, thì mới có khích lệ mình tiến. Còn không thì cứ lùi, khó mà tiến được. Đó là tôi nói sơ qua. Ở đây có cần giảng tới tối tối được không? Bây giờ tôi nói chuyện không có lạnh. Bây giờ tôi nói thêm một chuyện nữa. Một cái việc mà xưa nay chúng ta khó hiểu, bởi vì cái chỗ tu hành, nhất là tu thiền, chúng ta tu thiền nó có một cái mà ít ai hiểu được. Như Tổ Lâm Tế hồi xưa, Ngài tới Tổ Hoàng Bá, Ngài hỏi một câu: bạch Hòa Thượng, thế nào là đại ý Phật Pháp? Ngài Hoàng Bá đập cho một gậy, không nói lời nào hết. Quý vị thấy tàn nhẫn chưa? Rồi, năm ba hôm sau, ông thi sự suối nữa, Vinh lên hỏi, hỏi Hòa Thượng lần nữa đi. À, thì khi lên hỏi, bạch Hòa Thượng, thế nào đại ý Phật Pháp? ông đặt cho một gậy nữa. Rồi cái lần chót ông cũng lên hỏi một lần thứ ba. Khi lên lần thứ ba hỏi bạch hòa thượng thế nào để ý Phật pháp, đập cho một gậy nữa, ngài chùi nước mắt ngài đi xuống. Hết rồi, hết duyên rồi. Cho nên là thầy ngài xuống ngài cuốn gói đi. Thì cái ông tri sự ông biết ông thầy mình dạy cái gì, và biết cái huynh này thì không hiểu cho nên thối tâm đi. Cho nên thôi trước khi đi, huynh lên thưa với hòa thượng, trình hòa thượng để hòa thượng chỉ cho đi. Thì nó lên, thì ngài hoàng bá hỏi ông tính đi đâu, nói gì con hết duyên ở đây, con xin đi chỗ khác chứ con không biết đi đâu. Thì ngài nói thôi ông đi qua chỗ thiền sư Đại Ngu đó. Đại Ngu tức là tên núi Đại Ngu, chứ không phải tên Đại Ngu. Tên núi Đại Ngu đó, để mà ông chỉ cho. Thì ngài đi tới thiền sư Đại Ngu. Thế ngài Đại Ngu hỏi ông từ đâu mà đến. Nói dạ thưa con ở chỗ hoàng bá đến. Hỏi hoàng bá đã dạy cái gì cho ông. Thì thuật lại, con lên hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, ba lần hỏi, ba lần ăn đòn, không biết con có lỗi gì không. Cái ngài nắm hai cái vai đẩy tới, ngài nói ông được hoàng bá chỉ chỗ tột cùng cho ông mà ông còn nói có lỗi không lỗi. Vừa nghe vậy cái ngài ngộ liền, cái ngài nói à như vậy thì Phật pháp hoàng bá rất ít. Cái ngài Đại Ngu mới nắm đứng nữa. Khi nãy ông nói có lỗi không lỗi, bây giờ ông thấy cái gì mà nói Phật pháp hoàng bá rất ít. Ông thoai cho ngài Đại Ngu một thoai. Thoai một thoai. Cái ngài Đại Ngu xô ra nói thầy ngươi hoàng bá trở về bển đi. Thì trở về sau thành Di Tổ nổi tiếng mà truyền tới Việt Nam mình dòng Lâm Tế đó. Thì quý vị thấy dài sao?